Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất ở Đài Loan. Đức Tổng giám mục Gallagher kết thúc chuyến thăm tại Panama. Và nắng nóng buộc các trường học Philippines phải nghỉ học. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Sáng nay, vào lúc 10 giờ thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ làm phép mặt bằng xây dựng trung tâm hành hương sửa kiện với sự hiện diện của quý đấng bậc trong Tổng Giáo Phận, quý nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân. Xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam là niềm mong ước và khát khao của các vị bề trên tiền nhiệm của Tổng Giáo Phận. Việc xây dựng công trình trung tâm hành hương là để tôn vinh Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và học hỏi các bài học về gương sáng của các ngài. Với ý hướng trở về nguồn và biến nơi đây thành linh địa để củng cố đức tin và gia tăng lòng mến Chúa nơi các tín hữu, Đức Tổng giám mục Giuse đã quyết định cho tu sửa lại những hạng mục đã xuống cấp để nơi đây trở thành chốn hành hương đúng nghĩa. Cũng trong thánh lễ, Cha Gioan Nguyễn Văn Toàn, thư ký văn phòng tòa giáo mục đã lên công bố quyết định về việc thiết lập ngày đại hội và hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại sự kiện và xây dựng trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam sự kiện. Ngay sau thánh lễ, đoàn đồng tế cùng cộng đoàn dân Chúa tiến về nhà lưu trữ hải cốt để kính viếng các thánh tử đạo Việt Nam. Liên sau đó là nghi thức làm phép mặt bằng xây dựng trung tâm hành hương sở kiện. Trước đó, vào thứ Năm, ngày 4 tháng 4, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ tế thánh lễ tạ ơn làm phép bàn thờ và nhà thờ giáo họ Phù Đạm thuộc giáo xứ Châu Thủy. Thánh lễ làm phép nhà thờ và bàn thờ hôm nay ghi một dấu mốc quan trọng trong dọc dài lịch sử phát triển của giáo họ Phù Đạm. Qua hơn 7 thập kỷ, ngôi nhà của Chúa đã trải qua bao biến cố thăng trầm. Trong thời kỳ chiến tranh 1967 đến 1968, Ban Quản lý Hợp tác xã Phù Đạm đã mượn nhà thờ, nhà phòng để làm tổ dệt, thêu ren và làm trụ sở hợp tác xã. Sau đó không còn sử dụng nữa và đã cho dân thuê để canh tác, trồng cây. Do chiến tranh, nhiều người đã di cư vào Nam, nhà thờ bị bỏ hoang, rột nát, nhà phòng bị xuống cấp trầm trọng. Ngày 23 tháng 1 năm 2022, Cha xứ Giuse Bùi Quang Tào đã cùng bà con khởi công tái thiết ngôi nhà thờ mới. Sau hơn 2 năm xây dựng, ngôi nhà thờ đã được hoàn thiện với tổng diện tích mặt sàn là 280,35m², trong đó chiều dài 26,7m, chiều rộng 10,5m và tháp chuông cao 27m. Quả thật, niềm vui hôm nay được kết tinh từ bao giọt mồ hôi và nước mắt là hoa trái hy sinh quảng đại của bao tâm hồn. Được biết, vào tối hôm trước ngày 3 tháng 4, giáo họ đã tổ chức chương trình Đêm Hoàn Ca Tạ ơn. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, vào lúc 18:15 thứ Tư ngày 3 tháng 4, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh đã gặp gỡ và huấn đức chủng sinh thuộc phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Được biết, ngài là người có thời gian gắn bó với chủng viện lâu dài, trong đó có 15 năm giữ chức vụ giám đốc tính từ khi Đại chủng viện Thánh Giuse được mở cửa trở lại cho đến nay. Chủ đề bài chia sẻ của Đức Cha được gợi hứng từ trong các tác phẩm của Thánh Gioan Tông Đồ, đó là tình yêu. Đức Cha đã chỉ ra đặc tính của tình yêu, đó là cho đi, là ra khỏi chính mình. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi là mẫu mực cho chúng ta về tình yêu hiến mình này. Tình yêu muốn biến mình trở thành quà tặng cho người mà mình thương yêu. Đức Giêsu Kitô chính là tặng phẩm yêu thương mà Thiên Chúa ban cho con người và cũng chỉ có con người mới có khả năng đáp trả lại tình yêu ấy bằng cách đón nhận và tiếp tục trao ban tình yêu cho anh chị em mình. Cuối cùng, Đức Cha mong muốn các chúng sinh biết đón nhận bài học từ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách phục vụ người khác bằng tình yêu thương trong sứ vụ tương lai một cách chân thành và nhẫn nại. Chủ đề tình yêu được tiếp nối trong bài giảng của Đức Cha Lorenzo trong thánh lễ sáng hôm sau tại nhà nguyện Đức Mẹ La Vang, phân khoa thần học, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất ở Đài Loan. Sau trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra ở thành phố Hoa Liên, Đài Loan hôm thứ Tư ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc tại Đài Loan. Đức Thánh Cha Francisco vô cùng đau buồn khi biết những mất mát về nhân mạng và thiệt hại do trận động đất ở Đài Loan gây ra. Ngài đã gửi lời chia buồn tới cả nước hôm thứ Năm vừa qua trong một bức thư có chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và gửi đến Đức Giám mục Gioan Bautista Lý Khắc Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Trung Quốc tại Đài Loan. Ít nhất 9 người thiệt mạng khi trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra hôm thứ Tư và hơn 1.000 người bị thương. Theo BBC, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận hơn 600 người mắc kẹt, trong khi hàng chục người vẫn đang được thông báo là mất tích. Trong thư, Đức Thánh Cha bảo đảm với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này về sự đoàn kết chân thành và sự gần gũi tinh thần của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương và tất cả những người phải di rời, cũng như các nhân viên cấp cứu tham gia vào các nỗ lực phục hồi. Bức thư kết thúc với việc ghi lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho tất cả phúc lành thiêng liêng về sự an ủi và sức mạnh. Đức Tổng thống Mục Gallagher kết thúc chuyến thăm tại Panama. Đánh dấu kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Panama, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Tổng thống Mục Paul Richard Gallagher đã có chuyến thăm 4 ngày từ quốc gia Trung Mỹ này. Ngài đã kết thúc chuyến thăm Panama vào hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 4 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm, Đức Tổng thống Mục Gallagher đã gặp gỡ các nhà chức trách chính trị, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thành phố Panama, gặp gỡ các đại diện của cộng đồng công giáo và thăm một trung tâm tiếp nhận người di cư. Ngài cũng đã được Bộ trưởng Ngoại giao Panama Tijana Teguani Menkomo mời. Vào ngày đầu tiên ở Panama, Đức Tổng thống Mục Gallagher cùng với Bộ trưởng Ngoại giao đã tới Darien, một tỉnh ở phía đông đất nước giáp Colombia và Thái Bình Dương. Đó là nơi hàng trăm ngàn người di cư bắt đầu cuộc hành trình băng qua rừng rậm Darien khi họ cố gắng đến Hoa Kỳ. Đây là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới với nhiều hiểm họa tự nhiên và là nơi những người dễ bị tổn thương ngày càng trở thành nạn nhân của các vụ cướp, tống tiền và các hình thức bạo lực khác. Người ta ước tính có hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong quá trình vượt biển. Những người sống sót được chào đón và hỗ trợ tại trung tâm tiếp nhận Nazas Blancas, nơi Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thông điệp về sự gần gũi và hỗ trợ vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Đức Tổng thống Mục Gallagher cũng đến thăm trung tâm và gặp gỡ các nhân viên mục vụ của đại diện tông tòa và chính quyền của Senefront, Cục Biên giới Quốc gia. Vào ngày 3 tháng 4, ngài đã gặp Tổng thống Cộng hòa Norentino Cortizo Cohen một lần nữa với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và sau đó ông đã có bài giảng Lectio Magistralis tại Đại học Công giáo Santa Maria la Antigua ở thành phố Panama. Vào ngày 4 tháng 4, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Tổng thống Mục gặp gỡ cộng đồng công giáo Panama và cử hành thánh lễ tại nhà thờ công giáo ở thủ đô Panama. Nắng nóng buộc các trường học Philippines phải nghỉ học. Thủy ngân dâng cao ở Philippines đã buộc hơn 4.000 trường học phải tạm dừng các lớp học trực tiếp hoặc rút ngắn thời gian học ngay sau khi hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tuần thánh. Tại khu vực đông Visayas thuộc miền trung Philippines, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C vào ngày 4 tháng 4. Một số văn phòng chính phủ cũng phải đóng cửa cùng với các trường học. Thị trưởng thành phố Masin Nacional Mercado đã ban hành lệnh hành pháp tuyên bố đình chỉ tất cả các lớp từ mầm non đến trung học phổ thông ở cả trường công và trường tư vào ngày 5 tháng 4. Quyết định này được đưa ra do điều kiện nhiệt độ cực cao do Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines dự báo. Thị trưởng thành phố Mercado cho biết chỉ số nhiệt dự báo nói trên được phân loại và hết sức thận trọng, có thể gây chuột rút và kiệt sức, tiếp tục hoạt động có thể dẫn đến say nắng. AFP dẫn lời các quan chức Bộ Giáo dục cho biết. Các quan chức địa phương trên khắp đảo chính Luzon, các đảo trung tâm và đảo Mindanao phía Nam đã đình chỉ các lớp học trực tiếp hoặc rút ngắn thời gian học ở trường để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày. Chính quyền vùng Đông Visayas cho biết có 356 lớp học và 9.222 học sinh bị ảnh hưởng bởi chỉ số nắng nóng cực độ. Trong khi đó, Liên minh Nhân phẩm Giáo viên đã kêu gọi Bộ Giáo dục xem xét một số biện pháp nhằm giảm bớt sức nóng quá mức ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh khi các lớp học tiếp tục trở lại sau kỳ nghỉ tuần thánh. Hội đồng giáo viên đề xuất một số biện pháp bao gồm cho phép học sinh mặc quần áo phù hợp và thoải mái hơn trong mùa nóng thay vì đồng phục học sinh. Trong tuyên bố đưa ra ngày 3 tháng 4, lãnh đạo Liên minh Nhân phẩm Giáo viên cho biết các cơ quan giáo dục nên đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang lịch học cũ bằng cách kết thúc năm học 2024-2025 vào giữa tháng 4 năm 2025 để tạo điều kiện chuyển tiếp nhanh hơn. Bộ Giáo dục ngày 19 tháng 2 đã phải lùi thời gian kết thúc năm học hiện tại từ ngày 15 tháng 6 sang ngày 31 tháng 5.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Ngày xưa có một người cha có ba đứa con trai. Ông vốn sinh ra nghèo khổ, nhưng nhờ chuyên cần làm việc và cần kiệm, nên ông trở nên một điền chủ giàu có. Lúc về già, gần đất xa trời, ông nghĩ tới chuyện chia gia tài cho các con. Nhưng ông cũng muốn xem đứa con nào thông minh nhất để phó thác phần lớn gia sản của ông cho nó. Ông liền gọi ba đứa con đến giường bệnh, trao cho mỗi đứa 5 đồng bạc và bảo mỗi đứa hãy mua cái gì có thể lấp đầy căn phòng trơ trọi mà ông đang ở. Ba đứa con vâng lời cha liền cầm tiền ra phố. Người anh cả nghĩ rằng đây chỉ là một công việc dễ dàng. Anh ta ra tới chợ, mua ngay một bó rơm rất lớn, mang ngay về nhà. Người con thứ hai suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Sau khi đi rảo quanh chợ một vòng, anh ta quyết định mua những bao lông vịt rất đẹp mắt. Còn người con trai thứ ba, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Làm sao mua được cái gì với 5 đồng bạc này để có thể lấp đầy căn phòng lớn của cha mình? Sau nhiều giờ đắn đo, bỗng mắt chàng thanh niên hớn hở. Anh ta lại căn tiệm nhỏ, mất hút trong hẻm ngõ đầu chợ. Anh ta mua một cây đèn cầy và một hộp diêm. Trở về nhà, anh hồi hộp, không biết hai anh trai mình đã mua được những gì. Ngày hôm sau, cả ba người con trai đều họp lại trong căn phòng của cha già. Mỗi người mang quà tặng của mình cho cha. Người con cả mang rơm trải trên nền nhà và căn phòng. Nhưng phòng quá lớn, rơm chỉ phủ được một góc nền nhà. Người con thứ hai mang lông vịt ra, nhưng cũng chỉ phủ được hai góc của căn phòng. Người cha có vẻ thất vọng. Bấy giờ người con trai út mới đứng ra giữa phòng, trong tay chẳng mang gì cả. Hai người anh tò mò chăm chú nhìn em và hỏi, mày không mua cái gì sao? Bấy giờ đứa em trai mới từ từ rút trong túi quần ra một cây nến và hộp diêm. Thoáng một cái, căn phòng đầy ánh sáng. Mọi người đều mỉm cười. Người cha già rất sung sướng vì quà tặng của đứa con út. Ông quyết định giao phần lớn ruộng đất và gia sản của mình cho người con trai út. Vì ông thấy anh ta đủ thông minh để quản trị gia sản của mình. Và nhờ đó cũng có thể giúp đỡ các anh của nó sau này nữa. Lạy Chúa Giêsu, đứng trước khó khăn thử thách, để kêu gọi sự bình tĩnh sáng suốt và tinh thần hợp tác, con người chúng con thường hay nói với nhau: thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Cuộc sống của mỗi người chúng con, cuộc sống của những người xung quanh chúng con, cuộc sống của xã hội chúng con, có lẽ cũng giống như một căn phòng đen tối. Chỉ cần một người đốt lên một chút ánh sáng, những người xung quanh sẽ cảm thấy ấm cúng và phấn khởi. Một chút ánh sáng của cái mỉm cười, một chút ánh sáng của một lời chào hỏi, một chút ánh sáng của một san sẻ, một chút ánh sáng của tha thứ, và một chút ánh sáng của niềm tin được chiếu tỏa qua sự vui vẻ chấp nhận cuộc sống. Một chút ánh sáng ấy cũng đủ để nâng đỡ ít nhất là một người mà chúng con gặp gỡ. Bởi vì không có một nghĩa cử nào được thực thi mà không ảnh hưởng đến người khác. Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh và ánh sáng huy hoàng đang bao phủ khắp cả hoàn cầu. Chúa đến để đem bình an và niềm hy vọng bất tận cho nhân loại. Ánh sáng của nhân loại dành cho nhau thì leo lét, nhưng ánh sáng Chúa ban tặng cho thế gian thì tràn ngập, vô bờ bến, đến nỗi chúng con bị choáng ngợp và chỉ muốn đắm chìm mãi trong niềm vui hạnh phúc ấy. Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng cứu độ vô biên xuống trên toàn thể vũ trụ, để muôn người được giải thoát khỏi sự chết, chiến tranh, bạo lực và hận thù, để bình an và hạnh phúc mãi hiện diện trên thế giới của chúng con. Amen.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.